Tuy hành lục thông mà không có cái tận lậu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Lục thông là gì? Tức là sáu thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tịnh thông. Thì tuy tu đủ lục thông nhưng mà chừa cái thông sao chót đó, là lậu tịnh. Bởi vì lậu là chỉ cho cái nghiệp nó đã sạch hết, không còn để rớt trong tam giới, gọi đó là lậu tịnh. Nhưng mà Bồ Tát tuy đủ lục thông nhưng mà về cái rớt trong tam giới thì các ngài còn để dành lại để dành cái đó để đi trong tam giới để độ chúng sanh, chứ các ngài không chịu không rớt trong tam giới. Bởi vậy cho nên không có cái tận lậu. Tuy hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi trời phẩm thiên, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì trong kinh Phật thường nói người nào tu từ bi hỷ xả bốn cái hạnh nó viên mãn thì được sanh về cõi trời phẩm thiên. Thì Bồ Tát cũng tu bốn cái hạnh từ bi hỷ xả nhưng mà không cốt để sanh về cõi phẩm thiên, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thiền định giải thoát tam muội mà không có rơi ở trong cái thiền sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nói rằng chúng ta tu như là được cái định sơ thiền, được cái định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, rồi cho tới không vô biên xứ, thiết vô biên xứ, chi phi tưởng xứ, vân vân, tất cả những cái tam muội đó Bồ Tát cũng tu hết. Nhưng mà các ngài không vì sanh ở trong các cái chỗ đó. Thí dụ như người tu được cái định sơ thiền thì chết sanh về cõi sơ thiền thiên, phải không? Người mà được cái định tứ thiền thì chết sanh về tứ thiền thiên. Ngài tu hết những cái định đó mà không chịu sanh về trong cõi đó, mà là trở lại ta bà giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tứ niệm xứ mà không có cứu kính hằng lìa thân thọ tâm pháp, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường tứ niệm xứ là quán sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó. Mà bốn cái thóc quán đó nó thành công rồi thì vĩnh viễn lìa cái thân, không còn bị sanh trở lại nữa. Đó. Nhưng mà các ngài tu bốn cái hạnh đó mà không có vĩnh viễn lìa thân, mà cũng không vĩnh viễn lìa thọ tâm và pháp, để còn thân còn thọ còn tâm pháp để trở lại giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ chánh trần mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát tu tứ chánh trần. Tứ chánh trần thì dễ nhớ rồi: điều ác chưa sanh thì ngăn đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh thì phải cố gắng tiêu diệt, điều thiện chưa sanh thì kích phát cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì phải tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, thì gọi đó là tứ chánh cần. Thì Bồ Tát tu tứ chánh cần này mà không có bỏ cái thân tâm tinh tấn, tức là tuy tu tứ chánh cần rồi mà thân tâm mãi mãi tinh tấn không dừng, gọi đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tứ như ý túc là bốn cái pháp của nhị thừa tu đó, tứ nhĩ tốt mấy chú nhớ là gì không? Một là dục như ý tốt, hai là tinh tấn như ý tốt, ba là gì nữa? Niệm như ý tốt, rồi bốn là nhất tâm như ý tốt hay là định như ý tốt. Thì như vậy Bồ Tát tu bốn cái đó thì chỉ theo phàm phu hay là thanh văn tu bốn cái đó thì được đầy đủ bốn cái như ý tốt thôi. Còn các ngài Bồ Tát tu bốn cái đó mà đầy đủ tất cả thần thông, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ căn mà phân biệt chứng tâm các căn lợi độn, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tức là ngũ căn đó, thì khi mà tu ngũ căn mà cốt làm sao để biết cái căn nó chúng sinh, người đó là lanh lợi, người đó là ngu độn, để tìm cách giáo hóa họ, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu cái thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, cái hạnh thanh văn thì tu ngũ lực, nhưng mà Bồ Tát cũng tu ngũ lực, xong các ngài chỉ mong làm sao được thập lực của Phật, đó mới thôi, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thất giác phần mà phân biệt trí tuệ Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thất Bồ Đề phần đó, tức là 10 cái phần, 7 cái phần giác ngộ, mà 7 phần giác ngộ đó là 7 cái phần giác của thanh văn. Nhưng ở đây các ngài cũng tu 7 cái phần đó, nhưng mà cốt được cái trí huệ Phật, chứ không phải cốt được cái trí huệ thanh văn, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành bát thánh đạo, bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thường thường chúng ta tu bát chánh đạo là để diệt trừ những tâm bệnh của mình, nhưng ở đây Bồ Tát tu bát chánh đạo nhưng mà nguyện hành vô lượng Phật đạo, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Tuy hành chỉ quán để mà làm pháp trợ đạo mà không cứu kính rơi ở trong chỗ tịch diệt, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, thường thường chúng ta tu chỉ hay là tu quán để làm gì? Để cho tâm mình nó yên lặng, phải không? Để tâm yên lặng, mà tâm yên lặng tức là tiến tới chỗ tịch diệt. Bồ Tát cũng tu chỉ tu quán dùng cái đó để giúp cho cái đạo nó phát, nhưng mà các ngài không có an trú chỗ tịch diệt, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng cái tướng hảo trang nghiêm ở thân kia, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, bởi vì Bồ Tát thì luôn luôn biết các pháp thực thể không sanh không diệt, tuy thực thể không sanh không diệt mà luôn luôn tu các cái hạnh tướng hảo, trang nghiêm thân. Tại sao vậy? Lẽ ra thì các pháp không sanh không diệt thì thân này nó có thiệt gì đâu. Không thiệt tại sao lại tu các pháp tướng hảo? Bởi vì nói cho dễ nhớ, như nói rằng Đức Phật được tướng lưỡi rộng dài là do ngài tu cái hạnh gì? Nhiều đời không nói dối, phải không? Đức Phật được cái lỗ tai, cái trái tai dài là do tu hạnh gì biết không? Là nhiều đời không có giết hại chúng sinh. Đó. Như vậy thì mỗi một cái hạnh tu là được một cái tướng tốt. Như vậy thì Bồ Tát biết các tướng là không sanh không diệt, nó không thiệt, nhưng vì lợi ích cho chúng sinh cho nên tu những cái hạnh làm để làm lợi ích cho họ, chứ không phải để cho mình hưởng thụ, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hiện thanh văn đích chi Phật, tuy hiện quay nghi thanh văn đích chi Phật mà không xả Phật pháp, ấy là hạnh Bồ Tát. À, có khi các ngài hiện cũng như những vị thanh văn hay là những vị đích chi Phật cũng đi khất thực, cũng giữ giới thanh bạch như vậy, nhưng mà lúc nào cũng lấy Phật pháp, tức là cái pháp thành Phật đạo làm gốc, chứ không có kẹt ở trong thanh văn đích chi Phật, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy tùy các pháp cứu kính được thanh tướng thanh tịnh, mà tùy cái chỗ ứng hiện, vì hiện thân kia ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Tuy rằng tùy các pháp cứu kính cái tướng nó là thanh tịnh, vì các pháp cái tướng nó không nhơ không sạch, nó không cấu không tịnh, như vậy cho nên nói nó là cứu kính thanh tịnh. Tuy là các pháp cứu kính thanh tịnh, nhưng mà tùy ở chỗ cần hiện thân để giáo hóa chúng sinh, thì có khi hiện thân nhơ nhớt, có khi hiện thân tốt đẹp, để tùy đó mà giáo hóa mọi người, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán chư Phật, cái cõi nước chư Phật hàng tịch như không, mà hiện các thứ thanh tịnh Phật độ, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, như chúng ta thường nghe trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phải không? Thì phàm cái gì có tướng thì đều là hư dối. Thì cõi cực lạc có tướng hay không tướng? Nếu là một cõi nước thì phải có tướng, mà có tướng thì hư dối. Nhưng như vậy thì tất cả cõi Phật mà hiện ra có tướng thì cõi nào cũng là hư dối. Thế mà biết rằng các cõi Phật nó không, nó là tịch diệt là không, nhưng mà luôn luôn hiện ra các cõi Phật thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh, để cho chúng sinh nó phát tâm hướng về đó. Đó, đó là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì trên lý thấy tột cùng, mà trên sự vẫn làm đầy đủ để cho chúng sinh phát tâm, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy được Phật đạo diễn pháp luân vào niết bàn, mà không bỏ cái đạo của Bồ Tát, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, nghĩa là Bồ Tát tu đầy đủ công đức, xứng đáng thành Phật, đủ tư cách giáo hóa chúng sinh, đáng nhập niết bàn, như vậy mà vẫn còn giữ cái hạnh Bồ Tát để mà tiếp độ chúng sanh mãi mãi, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ làm sao? Mơ ước ngày mai thành Phật ngồi niết bàn, ngồi trên tòa sen khỏe quá, phải không? Cứ mơ ước nhiêu đó thôi, chứ còn ít cho khi nào nghĩ mình thành Phật rồi cứ dẫn độ chúng sanh mãi mãi. Có nghĩ vậy không? Ngán chết đâu dám nghĩ, phải không? Trong mơ ước thì sao để thành Phật, rồi lúc đó ngồi tòa sen là thóa hào quang ra, sáng ngời vậy đó, đi chơi xứ này xứ nọ, chứ đâu có nghĩ rằng chúng ta thành đạo rồi vẫn giữ hạnh Bồ Tát, lăn lộn trong tam giới giáo hóa chúng sinh mãi mãi, thì như vậy đó mới thực là hạnh Bồ Tát. Thì như vậy mấy chú mới thấy Bồ Tát với chúng sanh thật là đủ tình đủ nghĩa, phải không? Không có bỏ ai hết. Bởi vì chúng ta sanh ra ai mà bỗng dưng có đâu, phải không? Có ra đều có cha, có mẹ, có anh, có em, thân bằng quyến thuộc đủ hết. Rồi từ hồi thở bé cho tới già, bao nhiêu cái công phu nuôi nấng của gia đình, rồi đi tu thì cái sự giúp đỡ của đàn na thí chủ, nợ của chúng ta cỡ nào, bao nhiêu. Vậy mà tu muốn thành Phật xong thân mình, thì như vậy không phải là ái kiến đại bi là gì, phải không? Cho nên chúng ta tu, tuy nhiên cái nguyện thành Phật là phải có, nhưng mà không bao giờ quên độ chúng sinh. Chúng sinh với chúng ta là tình là nghĩa, họ với mình có sự ràng buộc rõ ràng, họ còn mê, mình được tỉnh mà mình bỏ họ đành sao, phải không? Như vậy thì mình được tỉnh thì phải nhớ cái người mê, mà nhớ cái người mê thì ai đành nhập nhất bạn, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Khi nói như thế ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi đang theo đại chúng, ở trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Di Ma Tạc nói như vậy rồi thì các vị thiên tử tới 8.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mấy chú có phát tâm chưa hay còn ngán quá? Bởi vì chúng ta tu cái hạnh của Phật là cái hạnh gốc chúng ta học, nhưng mà có ông Phật nào không tu cái hạnh Bồ Tát mà được thành Phật đâu, phải không? Cho nên chúng ta muốn đạt được cái chỗ cứu chính là thành Phật thì phải phát cái tâm Bồ Tát, mà phát tâm Bồ Tát thì phải nguyện độ chúng sinh, mà muốn nguyện độ chúng sinh thì phải mở toái cho mình trước. Nhớ vậy đó, mở toái cho mình trước rồi kế đó mới mở toái cho người. Chứ nhiều khi mình không chịu mở mình mà cứ đòi mở cho người này người kia thì cái đó là nói chuông, nói không thiệt. Cho nên chúng ta là người thực tu, thực hiểu đạo thì phải có cái tâm đúng như thật, là tự mình phải cố mở toái cho mình, rồi tự mình nguyện làm lễ cho chúng sinh, không chỉ một đời mà mãi mãi, chừng nào hết chúng sinh thì chừng đó mình mới hết nợ, phải không? Mình là kẻ nợ mà. Còn nếu mà mình cứ muốn nhập niết bàn cho mau, về cực lạc cho sớm, e là mình trốn nợ chúng sinh rồi, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta tu hiểu cho thấu thì cái tu của mình nó mới xứng đáng. Nhưng nhiều khi học cái đạo cao thượng nó hết sức là rộng lớn mà tâm mình sao mà nó bằng con tép con tôm, phải không? Nó không có lớn chút nào hết. Thì đó là cái ích kỷ, cái mà trầm luân không bao giờ hết. Vậy ông mấy chú ráng phát cái tâm Bồ Đề. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử tâm đức khổ tâm nhất ngã thế ngã thành chúng sanh